Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trong bài học Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Trang Sức Bề Trong. Vào dịp ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 hàng năm, các chương trình khuyến mãi từ trang phục, trang sức đến đồ gia dụng dành cho phụ nữ quảng cáo liên tục trên các phương tiện truyền thông. Và đối tượng đáp ứng tích cực dĩ nhiên là phụ nữ. Cứ nhìn vào sự nhộn nhịp mua sắm trong những ngày này tại các cửa hàng thì nhận ra ngay. Rồi sau đó lại nghe không ít lời than thầm. Có xài hết đâu, nhưng cứ nghe rẻ là mua về chất đầy tủ. Đặc biệt, nhìn vào tủ son phấn của các bà thì biết. Có gì lạ đâu. Làm đẹp là chuyện muôn thuở của phụ nữ mà. Hôm nay, chúng ta cùng nhau suy ngẫm đến một phương cách trang điểm cùng với những trang sức mà có thể ít người quan tâm. Xin cùng xem lời Chúa trong Phi-e-rơ nhất chương 3 câu 1 đến câu 4. Hỡi người làm vợ, hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo, chỉ bởi cách ăn ở của vợ cũng đủ hóa theo. Vì thấy cách ăn ở của chị em là tinh sạch và cung kính. Chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài như dốc tóc, đeo đồ vàng, mặc áo quần lòe loẹt. Nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong, giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng im lặng. Ấy là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời. Thông thường ai cũng lo trang điểm bề ngoài, đi đâu cũng phải tươm tất từ mặt mày cho đến trang phục vì sẽ bị người khác chú ý, đánh giá. Nhưng về bên trong thì đâu có gì quan trọng bởi có ai thấy ai biết đâu mà lo. Phân đoạn Kinh Thánh vừa đọc đề cập đến hình thức trang điểm và trang sức hơi khác thường một tí, đó là trang điểm con người bên trong. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu bề trong, bên trong là gì? Trang sức bên trong cách nào, đem lại kết quả gì mà lời Chúa dạy phải tốn thì giờ công sức cho việc này. Thứ nhất, bề trong, bên trong. Trong phần Kinh Thánh vừa đọc, tác giả đang so sánh những gì tô vẽ bên ngoài và phẩm hạnh cần có ở bên trong. Trải qua mọi thời đại, con người, đặc biệt là phụ nữ, rất quan tâm đến bề ngoài. Dù sống nơi thôn quê yên lành, hay chốn phồn hoa đô hội, đã là phụ nữ thì ít nhiều đều mong muốn mình xinh lên một tí. Ở đây, sứ đồ Phi-e-rơ không nhằm phê phán sự trang điểm, nhưng nhấn mạnh đừng chỉ quá chú trọng đến việc trang điểm bề ngoài mà bỏ qua phần trang điểm cho con người bên trong. Từ bề trong hay bên trong rất nhiều lần được nhắc đến trong Kinh Thánh, như Phao-lô mô tả trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 16 rằng: người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Trong Samuel nhất chương 16 câu 7 ghi là: con người thấy bề ngoài, nhưng Chúa thấy trong lòng, tức bên trong mỗi người. Như vậy, bề trong ngụ ý nói về phần tâm linh, về mối liên hệ với Chúa và lời Ngài, về nền tảng cuộc đời tin kính, là phẩm hạnh như trong câu 4 chép, chẳng hư nát, hay một bản dịch khác dịch là vẻ đẹp chẳng phai tàn. Trang sức con người bề trong là tích cực làm đẹp phần tâm linh, có giá trị bền vững, không phai tàn, đẹp lòng Chúa. Và chắc chắn đây sẽ là yếu tố vô cùng quan trọng trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc. Vì khi mới quen nhau, phần lớn đều chú ý đến con người bề ngoài. Nhưng khi sống chung với nhau, thì vợ, chồng thường chú ý đến con người bề trong nhiều hơn. Cụm từ tâm thần dịu dàng im lặng cũng được dịch là tâm linh bình an với Chúa. Hẳn chúng ta đều biết, dịu dàng im lặng không có nghĩa là không nói tiếng nào. Bởi khi phụ nữ mà suốt ngày không nói tiếng nào, cũng gây khó khăn cho gia đình không kém, lúc suốt ngày nói hoài không nghỉ. Thế thì cụm từ tâm linh bình an với Chúa mô tả điều gì? Trước tiên, đó là cuộc sống thỏa lòng. Khi một người có tâm linh bình an với Chúa, thì những căng thẳng, nặng nề, tan biến, thay vào đó là bầu không khí yên ổn, thoải mái trong gia đình hay cộng đồng. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cũng quen thuộc với loại kinh nghiệm này. Khi lòng bình an thì lời nói, vẻ mặt, thái độ của chúng ta vui vẻ, yêu đời. Ngược lại, lúc lòng chúng ta có vấn đề bối rối, bất an, thì nét mặt luôn cau có, lời nói nặng nề, khó nghe. Một gia đình nọ, cô con gái đi học về, bước vô nhà, nhìn vẻ mặt của người mẹ cùng với thái độ hằn học trong lúc dọn dẹp. Cô rón rén đi về phòng, hoặc cúi xuống, lí nhí trong miệng lời chào mẹ. Khi khuất tầm nhìn của mẹ, cô chạy nhanh vào phòng và nói với đứa em, đừng có mà ồn ào, bão sắp đến rồi đấy. Dù muốn hay không, sự bình an hay bất an từ chúng ta cũng ảnh hưởng rất lớn đến bầu không khí, gia đình, con cái. Vì vậy, khi sứ đồ Phi-e-rơ dạy điều này, không chỉ nhắc nhở phụ nữ yêu quý trân trọng con người bề trong, mà còn giúp chúng ta quan tâm đến ảnh hưởng tích cực, phước hạnh đến gia đình mình khi chúng ta có được tâm linh bình an với Chúa. Tiếp theo, cụm từ tâm linh bình an với Chúa còn mô tả cách sống tiên kính, đó là người trưởng thành trong Chúa, đời sống thuộc linh được gây dựng và có khả năng gây dựng người khác. Đời sống trưởng thành trong Chúa là mỗi ngày hiểu biết Chúa và ý muốn Chúa cách rõ ràng hơn, có khả năng vâng phục làm theo lời Chúa nhiều hơn. Một đứa con trong gia đình mà nuôi hoài không lớn, cha mẹ buồn biết bao. Chúng ta là con yêu dấu của Chúa. Mỗi ngày Chúa thấy chúng ta cứ ở trong tình trạng trẻ con hoài, làm sao Chúa không đau lòng? Nếu trong gia đình, vợ, chồng, con cái đều trưởng thành trong Chúa thì phước hạnh vô cùng. Nhưng nếu chỉ một hay hai người được trưởng thành trong Chúa, thì cũng đừng nản lòng, nhưng hãy tiếp tục bền lòng nâng đỡ, gây dựng lẫn nhau, để ai nấy đều được lớn lên trong sự hiểu biết Chúa. Và cũng đừng lên án, phê phán lẫn nhau vì sự chưa lớn, chậm lớn của người kia. Nếu không cẩn thận, gia đình không còn là máy ấm mà trở thành nồi nước sôi có thể gây phỏng nặng bất cứ lúc nào. Cụm từ tâm linh bình an với Chúa cũng mô tả cách sống yêu thương. Người có tình yêu sẽ cư xử với lòng nhẫn nại thay cho nóng nảy đòi hỏi, tha thứ thay cho cay đắng nuôi giận hờn. Có thể ai đó sẽ nói, không yêu thương làm sao sống với nhau được. Đúng vậy, tha thứ, nhẫn nại là bông trái của tình yêu như Cô-rinh-tô nhất chương 13 đã đề cập. Có thể chúng ta cũng nhận ra, mình có tình yêu chứ sao không có được. Cũng đúng vậy. Thế nhưng nhìn vào thực tế, đôi khi chúng ta nhận ra, mình có thể nhẫn nại với người khác dễ dàng hơn là với người thân yêu. Có thể tha thứ cho người khác nhanh hơn là cho người trong nhà. Ví dụ, khi thấy một em bé chạy lung tung trong nhà thờ đang lúc nhóm lại, chúng ta sẽ rất nhẹ nhàng khuyên bé, đừng chạy nữa, ra ngoài chơi, với giọng nhẹ nhàng, thái độ ân cần. Nhưng nếu đó là con hay cháu của mình, cách cư xử của chúng ta sẽ ra sao? Một chị em nói ngay, mình sẽ nắm lỗ tai, kéo nó ra ngoài, đánh cho mấy cái. Bảo, đã nói là không được chạy chơi ồn ào trong nhà thờ, người ta sẽ nói bà, mẹ, không biết dạy con cháu. Tình yêu thương khiến chúng ta nhẫn nại với tất cả mọi người, từ trong gia đình đến ngoài xã hội. Còn nếu chỉ nhẫn nại ở nơi công cộng và dành cho ai đó chứ không phải người thân yêu, thì cần xét lại xem tình yêu trong chúng ta mang dáng dấp của loại tình yêu nào. Thứ hai, bí quyết hay cách nào để trang sức con người bề trong. Nếu đọc kỹ thư Phi-e-rơ, chúng ta dễ dàng nhận ra rằng, trước khi đề cập đến cách sống cũng như cách thi hành các loại bổn phận trách nhiệm, ông đã đặt nền tảng cho con người bề trong. Đó là nếu muốn sống đời tâm linh bình an với Chúa, chúng ta cần nhận biết mình là người được Chúa chọn như trong chương 1 câu 1. Biết như thế, chúng ta được cứu khỏi mặc cảm không xứng đáng được bình an bước đi với Chúa, tận hưởng phước hạnh trong Chúa, sống với giá trị của người được chính Chúa chọn làm con của Ngài. Trước đây, khi học phần này, chúng ta đã biết rằng khi mỗi người nhận biết mình được Chúa chọn, sẽ sống vui và không làm khổ người thân yêu vì những mặc cảm về thân phận hay ngoại hình. Bí quyết tiếp theo là biết mình đang được thánh hóa bởi Thánh Linh, chương 1 câu 1 câu 15, là kinh nghiệm Đức Thánh Linh đang hành động trong chúng ta để mỗi ngày được lớn lên trong Chúa. Biết điều này, chúng ta thêm lòng tin cậy Chúa, đón nhận năng lực từ Chúa để sống đắc thắng tội lỗi. Biết điều này cũng giúp chúng ta tích cực cầu thay cho người thân yêu khi thấy người đó chưa kinh nghiệm điều này. Bí quyết thứ ba là luôn nuôi mình bằng lời Chúa, chương 2 câu 2. Phải luôn chứ không phải lâu lâu chợt nhớ hay tùy hứng. Thật đáng buồn khi nhiều người tin Chúa lâu năm nhưng chưa một lần đọc xong quyển Kinh Thánh. Mỗi tuần học câu gốc của trường Chủ Nhật hay ban ngành cũng không thuộc lòng chu đáo, mà chỉ học thuộc theo cách đối phó mà thôi. Bí quyết thứ tư là dứt khoát với tội lỗi, chương 2 câu 11. Tác giả dùng cụm từ kiêng cử: hễ điều gì không ích lợi cho tâm linh bình an thì phải kiêng. Nếu không chịu kiêng cử thì tâm linh sẽ bối rối bất an. Trong đời sống mỗi ngày, nghe kiêng cử món ăn này nọ cho khỏi bệnh, cho khỏe, cho đẹp là chúng ta kiêng cách dễ dàng. Thế mà trong đời thiêng liêng, kiêng cử tội lỗi vì ảnh hưởng đến giá trị tâm linh đời đời thì lại dễ dàng bỏ qua. Bí quyết thứ năm là nhận ra mình đang thực hành điều rất quý báu trước mặt Đức Chúa Trời, chương 3 câu 5. Trang điểm và trang sức bề ngoài là để cho người khác ngắm và làm tăng giá trị bản thân trước mọi người. Trang điểm và trang sức bề trong không chỉ được người khác đánh giá tốt mà còn được Đức Chúa Trời đánh giá rất quý báu nữa. Câu 5 khích lệ chúng ta hãy trang điểm bằng những gì Đức Chúa Trời đánh giá cao, đó là trang điểm con người bề trong. Kết quả của người tìm kiếm sự trang sức bề trong hay tìm kiếm tâm linh bình an với Chúa là chính bản thân được vui thỏa, từ đó lan tỏa sự bình an đến cho gia đình và xã hội. Cầu xin Chúa dùng điều này khích lệ chúng ta tìm kiếm và gây dựng con người bên trong để Chúa vui lòng và gia đình chúng ta được hạnh phúc bên nhau trong Ngài.
Khi Chúa luyện tôi sẽ như vàng. Khi Chúa năn tôi, sạch bụi đất hoang. Khi Chúa giúp tôi, ơn phước tuôn tràn. Khi Chúa dùng tôi, đời đã sẵn sàng. Nguyện trọn đời này luôn theo Chúa mãi không ngừng. Khi sông tố vây cùng, tôi tin rằng Ngài đang chăn dắt. Chúng